Chào quý thính giả. Có một thực tế không thể chối cãi được là khi bước vào lứa tuổi cao niên, nhiều người thường hay quên những chuyện thông thường xảy ra hàng ngày. Những chuyện rất là đơn giản, không mấy trầm trọng, nhưng cũng có thể gây khó chịu cho chính mình và người thân trong gia đình. Và đôi khi cũng làm cho cuộc sống không còn thoải mái được như xưa. Liệu có cách gì để làm giảm bớt tình trạng hay quên này hay không? Mời quý vị cùng tìm giải pháp qua câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi và bác sĩ Phan Đình Hiệp sau đây. Xin chào bác sĩ Hiệp.
Chào anh Trình Việt và chào quý thính giả Ban Việt ngữ Đài SBS.
Trong tạp chí Sức khỏe là vàng tuần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một vấn đề mà bác sĩ đã từng đề cập tới trong những lần phỏng vấn trước đây. Đó là người lớn tuổi thường hay quên. Thật ra chuyện người lớn tuổi mà hay quên thì hầu như ai cũng biết cả. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến những chuyện thông thường hàng ngày mà người lớn tuổi thường hay quên và hoặc là không thể nhớ được. Thì theo bác sĩ đó là những chuyện gì đó?
Thưa anh Trình Việt và quý thính giả, những cái thói thông thường mà người lớn tuổi hay quên, ví dụ như là quên mở hoặc là quên tắt bếp, tắt điện, tắt lò sưởi. Một số bác thì có thể quên cái việc mà khóa cửa, tức là nhiều khi đi ra ngoài quên cái khóa cửa lại thì dễ làm những nguy cơ trộm cắp. Có một số người nặng hơn thì có thể quên cả tắm rửa. Rồi thì cũng rất hay gặp, chắc là anh cũng gặp nhiều người lớn tuổi đi ra đường rồi quên đường về, tức là lạc đường. Một số bác thì là quên cái việc mà cất giữ, ví dụ như mình để chìa khóa đâu mình quên rất là mau chóng, hoặc là quên cả việc giữ tiền, để tiền chỗ nào cũng quên, hoặc là cất giấy tờ thì không nhớ chỗ nào hết. Một số bác thì là có vấn đề quên về uống thuốc, hoặc là giữ hẹn với cái Sandalin, hoặc là có những cái buổi hẹn với bệnh viện mà lại quên khuấy đi mất. Rồi đặc biệt là có một số bác thì là có thể quên cả cái điều bác vừa nói, tức là bác vừa nói xong bác cũng quên, bác lặp lại rồi bác nói đi nói lại và hay nói về những cái điều xa xưa mà cái điều mới thì mình lại quên mất. Chính cái quên này có thể làm cho thay đổi tâm tính, suy nghĩ, nhận thức và hành vi của chính bệnh nhân nữa.
Thế thì theo bác sĩ thì những điều gì bất tiện hay là phiền phức nhất do tỉnh hay quên của các bác cao niên có thể gây ra, và liệu chúng có ảnh hưởng gì đối với bản thân và gia đình của các bác hay không?
Dạ chắc chắn cái thói quen do cái tính chất mà quên á thì nó sẽ ảnh hưởng đến kể cả bản thân các bác cũng như gia đình. Với các bác thì rõ ràng là cái khi mà các bác quên á, thì các bác có thể quên việc chăm sóc sức khỏe cho chính các bác. Các bác có thể lỡ hẹn buổi hẹn bệnh viện hay bác sĩ, các bác có thể quên uống thuốc. Đối với việc an toàn cho chính các bác nữa, ví dụ chúng ta thấy là nhiều lúc đi ra đường mà quên lửng đi mình đang đi đâu, đi ngang qua đường thì rõ ràng là cái người lớn tuổi thì cái tai nạn xe cộ té ngã nó nhiều hơn. Rồi về cái việc quên này thì làm nhiều bác cũng lại bực mình, tự dễ bị cáu gắt giận hơn, hoặc là lảng tránh cái sinh hoạt xã hội, withdraw, là không có tích cực trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Còn đối với gia đình thì chúng ta cũng biết là cái việc mà người lớn tuổi mà quên á, thì có thể gây ra những cái việc như là không có an toàn, như là lửa cháy, hỏa hoạn, quên tắt bếp hoặc là quên tắt lò sưởi. Rồi cũng như nói là có thể quên vấn đề về dễ cửa nhà mà quên cửa nào mà quên đóng. Coi nhà con đi làm mà cha mẹ mà đi ra ngoài đường lại quên đóng cửa. Hoặc là có một cái việc mà chúng ta thấy ở hai cộng đồng chúng ta là vấn đề mà đối xử với bạn bè và khách. Bởi vì nhiều lúc đó, con cái thì có bạn bè đến chơi, bố mẹ lớn tuổi ngồi đó. Thì thường thường các cụ lớn lại hay nói về quá khứ, nó tuần trệt nội dung, thành ra và là hay gọi đi hỏi lại nữa, cho nên là những lúc con cái thấy cha mẹ mà nói chuyện vậy thì cảm giác là hơi mất mặt với bạn bè dạng. Thì cái việc này chúng ta hiểu, hai bên mà cùng hiểu nhau thì sẽ giúp được nhau nhiều hơn. Và chính cái những hiểu lầm mà vì vấn đề mà quên hay không quên vậy, là ví dụ như con cái cho ăn rồi thì lại nói chưa cho ăn, thì người con khác đến thì bảo ủa tại sao lại ăn hoặc chị ở với cha mẹ mà lại không cho bố mẹ ăn đầy đủ, hoặc là không cho bố mẹ đi đây đi đó mà thực ra là có rồi. Tức là cái quên đó có thể làm ảnh hưởng đến không chính và bản thân của các bác mà ngay cả mối quan hệ giữa các bác và con cháu nữa. Cho nên chúng ta cần phải hiểu biết.
Theo bác sĩ thì trước cái tình trạng như vậy của người thân của mình trong gia đình á, thì những người khác liệu họ nên có thái độ như thế nào đối với cái bản tính hay quên của người lớn tuổi? Họ có nên là tỏ vẻ bực bội hốt hoảng khi thấy người thân của mình quên những cái chuyện quan trọng chẳng hạn như là quên tắt bếp lửa?
Trước hết thì trong cái vấn đề này chúng ta phải nhận xét rằng cái vấn đề quên là chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng đến nguy cơ cao hơn so với cả tuổi trẻ. Vậy vì cái bản chất của vấn đề chúng ta chính là sinh lão bệnh tử thì chúng ta không thể tránh khỏi, nhưng mà chúng ta phải cần có những điều quan trọng, là có lẽ bốn điều quan trọng nhất, đó là việc hiểu biết, cái tình yêu thương, tính trách nhiệm và sự công bằng. Bởi vì cái điều đầu tiên nhất, quan trọng nhất luôn luôn là vấn đề hiểu biết. Nếu mà cha mẹ hiểu rằng mình có thể trải qua cái giai đoạn đó, tức là người lớn tuổi ấy, thì nên chuẩn bị tinh thần như vậy. Và cũng nên là nhẫn lại, nếu con cái nó hỏi lại mình cái gì thì cũng không nên bực mình, và nên tâm sự nhiều với con cái. Đó là cái các bác lớn tuổi. Ngược lại, cái giới trẻ cũng nên có hiểu biết, vì hiểu rằng cha mẹ mình sẽ trải qua cái giai đoạn khó khăn như vậy, và chúng ta phải hiểu và chuẩn bị đối phó, giúp cho cha mẹ mình đối phó, chứ cũng không nên là lấy cái tư tưởng mình, trình độ của mình mà để áp đặt lên cha mẹ, thì làm lúc đó bực mình với nhau không cần thiết. Điều thứ hai Nhiệp nói đó là tình yêu thương. Bởi vì cái đó là cái quan trọng nhất của người Việt chúng ta, tức là con cái, cha mẹ sinh ra con thì đầy đủ cái tình cảm lo cho con từ bé đến lớn. Cho nên là con cái thì cần phải biết ơn. Giống như chúng ta hay nói cái là ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, trả ơn nghĩa sinh thành. Cho nên là con cái cần yêu thương cha mẹ thì sẽ hiểu rằng những cái việc mà cha mẹ chẳng may có cái gì mà làm chúng ta khó xử thì có lẽ thông cảm, lời nói thì cũng lên nhẹ nhàng, góp ý và cũng thông cảm hơn là chúng ta dễ mà cáu gắt bực dọc như vậy.
Vậy thì có cách gì hữu hiệu để mà giúp cho các bác cao niên có thể bớt quên đi, tức là nhớ được nhiều hơn những điều mà thông thường xảy ra trong nhà, để họ tránh gây ra những cái phiền phức cho chính họ và cho gia đình, đặc biệt là trong vấn đề uống thuốc hàng ngày đó?
Cảm ơn Trình Việt, câu hỏi này rất là hay. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái chuyện nó không thể tránh được, có lại chạm đặng đường. Nhưng mà những cái việc mà chúng ta biết và chuẩn bị á, thì sẽ giảm được cái rủi ro cho các bác lớn tuổi, cũng như là sống có hiệu quả hơn cho cả một gia đình. Những cái việc mà chúng ta có thể làm để mà giảm cái nguy cơ quên á, ví dụ như là làm những cái viết cái bảng gợi nhớ. Chắc là mỗi gia đình thường có một cái bảng chúng ta hay viết ở bếp á, thì giờ chúng ta viết cái việc ngày hôm nay làm gì, chúng ta viết đó, con cái nên tập viết lên cái nội dung chúng ta cần làm cho cha mẹ. Đặc biệt là như anh Trần Việt nói về vấn đề mà các bác hay quên thuốc á, thì hiện nay nó có một cái ở bên Úc này, ở Việt Nam hình như không có, ở bên Úc là có cái gọi là World Cup Pack, tức là nếu bác nào mà uống nhiều thuốc 4-5 loại thuốc trong một ngày trở lên á, thì nhiều lúc phạm machine người ta có những cái pack, tức là cứ mỗi ngày lật một cái vị đó ra, đến giờ nào uống nó có cái đó. Chắc là nhiều bác mà uống nhiều thuốc thì lại biết, mà nếu mà chẳng may bác nào chưa biết thì có thể hỏi cái phạm machine, thì các cái quầy dược người ta sẽ hướng dẫn cho làm cái quát bác cho các bác. Rồi lại có những cái mình nói là cái ứng dụng về cái mạng xã hội dạng là cũng rất là quan trọng. Ví dụ mỗi lần mà các bác đi đâu, hoặc là ăn, hoặc là có cái việc nào đi khám sức khỏe nào đó, hoặc là đi đến một địa điểm chơi nào đó, thì có thể có ai mà đi theo thì có thể dùng cái smartphone chụp hình rồi chúng ta lốt lên Facebook hoặc là Instagram, nhưng mà mình post trong đó là post chú ý là post trong cái yếu tố group của gia đình thôi, để cho những người trong gia đình mình thấy, chứ chúng ta không có public. Về nhiều khi public thì cái nguy cơ an toàn cho các bác hay không, tức là những cái đó nó gợi nhắc thông tin, có thể 2-3 ngày có ai dành đến nhà gặp, ví dụ ba cha mẹ mình mở cái đó lên nói chuyện lại, thì những cái việc mà gợi nhớ thông tin như vậy nó làm cho các bác có thể giảm cái nguy cơ của cái suy giảm trí nhớ.
Có một điều khá quan trọng đó là vấn đề uống thuốc hàng ngày đó. Tôi thấy nhiều bác cao niên uống một ngày đôi lúc có đến hoặc 2 hoặc 3 lần, sáng trưa tối chẳng hạn. Thì theo như bác sĩ nói thì có thể nhờ pharmacy họ làm những pack chia ra sáng chiều tối như vậy. Nhưng mà tôi thấy cũng có một số người có cái gặp cái vấn đề là chiều hoặc là trưa họ lại quên, không biết mình đã uống chưa. Vậy thì làm
cái
sao?
Cái đó thì chúng ta cũng nói là chúng ta, nếu mà con cái mà chuẩn bị thì có thể viết một cái bảng lớn trong trước cái cửa phòng của cha mẹ. Ví dụ vậy là ngày hôm nay mấy giờ uống thuốc thì nhiều lúc cái đó chúng ta sẽ giúp cho cha mẹ rất nhiều. Cái câu hỏi của anh rất là hay, bởi vì đúng là có nhiều bác là quên thuốc, mà đặc biệt thì khi lớn tuổi chúng ta có nhiều bệnh lắm, cao huyết áp, mà máu mỡ, rồi tiểu đường, những cái bệnh mà uống thuốc cần phải thường xuyên, mà nó quên uống như vậy thì tất cả những thông số kia nó lại thay đổi chập chờn, nó thì có thể nguy hiểm. Cho nên là nếu con cái thương cha mẹ thì viết mất cái ngay trước cái cửa phòng, hoặc là ngay trước cửa nhà, cái phòng khách chẳng như vậy đó, là nhắc giờ nào. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng tự làm cái dùng cái điện thoại smartphone đó, nhắc chúng ta lâu lâu gọi về hỏi cha mẹ. Có người chăm sóc trực tiếp thì tốt, mà nếu không có thì chúng ta buộc phải là sử dụng tất cả các phương tiện hiện có để mà nhắc nhở cho cha mẹ cái việc đó.
Còn những cá nhân của các bác, chẳng hạn những lúc mà các bác không biết mình đã uống chưa, chẳng hạn như bữa trưa nay tôi cần phải uống 5 viên thuốc, nhưng mà đến chiều thì hiểu là tôi hồi trưa đã uống chưa, hoặc là uống rồi mà tưởng mình chưa uống.
Đấy là rất là nguy hiểm đó. Đúng, anh đồng ý với đó hoàn toàn. Mà cái đó tức là phải có cái gia đình phải lập ra cái phương án và chăm sóc kỹ cẩn thận. Giống như chúng ta nếu mà gọi là có cái water pack, là ví dụ đến buổi trưa mà không uống thì nó còn nguyên trong đó. Chúng ta thấy đó là cái dễ nhất. Ví dụ là con cái, mẹ có ai đó chỉ mở ra, hoặc là nếu mà các bác cũng biết mà dùng cái FaceTime hoặc là cái gì đó, Còn nếu không ai phải kiểm tra thì mình đã biết là thuốc của đó mình đã uống hay chưa. Chứ còn không mà để chung cái vỉ là chúng ta không nhớ là chúng ta uống hay chưa. Và nếu mà các bác đã quên đến cái mức độ mà không còn thể nhớ mà nguy hiểm thì rõ ràng việc uống thiếu thuốc hay thừa thuốc đều có thể nguy hiểm hết. Và việc đó thì chắc chắn là phải đi gặp bác sĩ để kiểm tra cái độ nặng nhẹ đến đâu, và chúng ta có những cái phương án trợ giúp thích hợp của chính phủ. Gia đình không lo được thì có phải đến chính phủ lo.
Vâng, có người cũng có một kinh nghiệm là họ để alarm mà ngay trong chỗ cái điện thoại mobile phone đó, thì đến giờ uống thuốc thì trong đó sẽ báo cho biết. Cái đó có hiệu quả không bác sĩ?
Cái đó có hiệu quả, nhưng mà nó có cái vấn đề là các bác có theo kịp cái tài tiến bộ của xã hội không. Ví dụ như là nhiều lúc điện thoại hết pin bác không biết thì lúc đó kể cả làm nó không kêu. Cho nên là nhiều lúc chính là hiệp nói trên là nhiều lúc con cái mà quan tâm thì con cái nên set up dùng cái alarm của mình, gọi về nhà bảo mẹ uống thuốc giờ này đi, ví dụ vậy. Nhưng mà thực ra chúng ta đi làm chúng ta không có cái option đó, rất là khó, anh thấy không? Bởi vì nhiều lúc đâu phải lúc nào làm chúng ta cũng giảm. Nhưng mà nếu chúng ta chia 3 lần chúng ta nhắc ở nhà thì cũng là một cái option hay. Còn không có thì như hiệp nói có lẽ water park, hoặc là có người nào mà nhắc được chúng ta chia nhau ra. Thực ra là việc mà cha mẹ lớn tuổi là một cái vấn đề khá lớn, nếu mà cha mẹ đã quên thì anh em phải chia nhau, hoặc là ông bà chia nhau ra rồi nhắc nhở nhau, tức là phải viết ra giấy rồi lại phải có người nhắc nhở nhau. Cái này là một vấn đề khá lớn chứ không mỗi gia đình một cảnh.
Vâng, đó là những biện pháp mình có thể dùng để mà giúp cho các bác cao niên giảm bớt cái chuyện hay quên. Nhưng mà lỡ ra họ đã quên rồi thì các cô bác lớn tuổi có nên quá lo âu, quá buồn phiền vì cái sự hay quên của mình không?
Thực sự thì không có nghiên cứu nói rộng rãi về vấn đề là các bác cao niên họ có quên, họ có buồn phiền về chuyện đó hay không. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi lớn tuổi thì nếu mà chúng ta đã quên nhiều thì nhiều lúc nó thay đổi cả tâm tính, nên cũng là phải chúng ta phải dự phòng. Tức là có thể cái việc mà quên này làm cho chính các bác buồn phiền là vì con cái đối xử với mình, buồn phiền vì thấy mình trở nên không có hiệu quả, tức là không có được như là minh mẫn như hồi trẻ nữa. Thì cái việc này thì quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị, tức là các bác cũng chuẩn bị tinh thần là mình lớn tuổi thì thế nào mình cũng từ từ rồi mình quên dần. Muốn sao là nó ở trong cái mức độ chừng mực vừa phải, nhưng mà khi nó đã liên quan đến vấn đề mà thay đổi thuộc tính hoặc là làm nguy hiểm đến bản thân mình hay là đến con cháu, có lẽ phải đến một cái biện pháp là phải đến gặp bác sĩ. Đặc biệt là thay bằng là buồn phiền lo âu thì các bác nên tham khảo thêm nhiều tin tức. Con cái cũng nên đưa cha mẹ đi, bởi vì nhiều khi cha mẹ con cái cứ để cha mẹ tự đi thì nhiều lúc hiệp khám những các bác lớn tuổi, các bác ra khỏi cửa các bác đã quên rồi. Có khi đi ra một lúc các bác đã quên lại bác sĩ ơi, cho tôi toa thuốc, nhưng mà thực ra là đã đưa rồi. Tức là ngay cái đó các bác đã quên rồi thì làm sao các bác có thể nhớ được là uống thuốc bao nhiêu viên một ngày. Những cái đó thì con cái chúng ta cũng nên cẩn thận là bỏ chút thời gian lo cho cha mẹ. Có nhiều khi ví dụ 1-2 tháng chúng ta đi một lần để gặp bác sĩ, còn những cái việc nhỏ thì các bác có thể đi được, ví dụ như kiểm tra huyết áp nhẹ nhẹ thì không sao. Nhưng mà những cái lớn về vấn đề thuốc, về vấn đề mà tìm hiểu bệnh hay là vấn đề về nhà dưỡng lão chẳng, chúng ta cần phải có nhiều thời gian để bàn luận về những vấn đề này đã.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho biết một số tin tức rất là có lời cho các bác các cao niên về vấn đề hay quên. Và những cái chuyện mà trầm trọng hơn trong vấn đề hay quên thì chúng ta sẽ dành cho một cái chương trình nào khác nữa. Vì vấn đề này rất quan trọng đối với sức khỏe và phúc lợi của các bác cao niên. Thưa quý vị, hãy quên đi những chuyện đang xảy ra hàng ngày, nhưng lại nhớ rõ ràng từng chi tiết, những chuyện đã xảy ra mãi từ 5-60 năm trước, kể cả những chuyện buồn không nên nhớ chút nào, mà cũng không quên đi được. Đó là điều mà có lẽ mỗi người chúng ta khi đã luôn tuổi cần phải chấp nhận như một phần của cuộc sống con người. Chấp nhận để không cảm thấy ngỡ ngàng buồn phiền vì mình đã già, không còn trẻ nữa. Ngược lại, như lời ông Trương Tử Văn, một tác giả Trung Hoa, trong cuốn sách nhan đề 99 khoảnh khắc đời người, thì dù đó là sự thật, nhưng hà tất quý vị phải nói mình không còn trẻ nữa. Hà tất phải mang một chút đau buồn. Thế nên, dù có mắc chứng đạn trĩ hay quên, một biểu hiện của tuổi già, thì cũng không cần thiết phải nhớ mãi trong đầu câu nói "Tôi không còn trẻ nữa". Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.